Trân trọng kính chào ông bà mục sư Phan Vĩnh Cự, hội trưởng Hội Thánh Chiên Lành Việt Nam miền Nam. Trân trọng kính chào ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình, giáo hạt trưởng giáo hạt Pháp. Trân trọng kính chào toàn thể quý mục sư truyền đạo, toàn thể quý ông bà, quý anh chị em yêu dấu ở trong Chúa Giêsu Christ. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi vì sự thương xót của Ngài ở trên đời sống của tôi. Khi tôi đặt chân đến Pháp thì có nhiều con cái của Chúa hỏi tôi: đã đi nước ngoài lần nào chưa? Và đã đi đến đâu rồi? Thì tôi trả lời rằng đây là lần đầu tiên mà tôi xuất ngoại. Và có con cái của Chúa nói rằng lần đầu tiên xuất ngoại mà đã đi đến Pháp, đi đến Âu Châu luôn. Cảm tạ ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa cho tôi có cơ hội được đến Âu Châu, được đến Pháp. Cảm ơn đại tớ của Chúa, ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình đã cho tôi có cơ hội để đến dự hội đồng giáo hạt Pháp. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng cho tôi có cơ hội để được tâm tình chia sẻ lời của Chúa trong hội đồng. Và trong thời giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, qua chủ đề sống cho Chúa, và đệ tử của Chúa cũng cho biết rằng đây là cái cơ hội mà Chúa cho tôi để có lời tâm tình gửi đến những bạn trẻ, những thanh niên, thiếu niên ở trong hội thánh của Chúa ở tại Âu Châu, ở tại Pháp. Và cũng cảm tạ ơn Chúa, lời của Chúa cũng sẽ đem đến sự dạy dỗ cho chính mình tôi, cho hết thảy quý con cái của Chúa. Kính thưa hội đồng, trong một cuộc nội chiến ở tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Lincoln đã sử dụng một vị sĩ quan trẻ tuổi, và vị sĩ quan này rất là gan dạ, luôn mong muốn được xông pha nơi chiến trường. Cho nên vị sĩ quan này luôn miệng than phiền với Tổng thống về cái công việc tù túng ở nơi bàn giấy. Anh nghĩ rằng ở nơi trận mạc thì anh mới có thể phục vụ một cách tốt nhất, đắc lực nhất và ý nghĩa nhất cho tổ quốc. Cho nên một ngày kia, sau khi nghe nhiều lời than phiền của vị quân nhân này, thì Tổng thống Lincoln nhìn thẳng vào mặt của anh và nói rằng: theo như tôi thấy thì anh luôn muốn xả thân chết cho tổ quốc, nhưng có lẽ anh lại không muốn sống cho tổ quốc. Ra chiến trường cũng là làm công việc phục vụ cho tổ quốc, mà ở văn phòng làm công việc bàn giấy cũng là phục vụ cho tổ quốc. Sao anh chỉ muốn chết cho tổ quốc mà không muốn sống cho tổ quốc? Kính thưa hội đồng, sống cho Chúa đó là mục đích. Sống và làm vinh hiển danh Chúa, sống phục vụ Chúa đó là mục đích mà Chúa đã đặt để trên đời sống của chúng ta, là ý định của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu khi Ngài tạo dựng nên chúng ta. Nhưng có một thực trạng, đó là có những người sẵn sàng chết cho Chúa nhưng lại không muốn sống cho Chúa. Có người tuyên bố rằng tôi thà chết chứ không bỏ Chúa. Có người thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con có thể yếu đuối, nguội lạnh, xa cách Chúa. Con có thể lâu ngày không nhóm lại với hội thánh của Chúa, nhưng mà con không có bỏ Chúa đâu. Bây giờ nếu có ai đưa súng vào đầu con và nói rằng hãy bỏ Chúa đi, nếu không sẽ bị bắn chết, thì thậm chí có người nói rằng tôi thà chết chứ không bỏ Chúa. Nhưng mà nếu hỏi rằng ông bà anh chị em có sẵn sàng để sống cho Chúa không, thì chúng ta sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Có phải là chúng ta sẽ nói ngay rằng là: Chúa ơi, con sẵn sàng sống cho Chúa không? Con sẵn sàng sống cho Chúa. Hay là chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Quý ông bà sẽ trả lời gì với Chúa? Có lẽ một số người sẽ nói rằng: Chúa ơi, con muốn sống cho Chúa lắm, nhưng mà chưa đến thời điểm, chưa đến lúc. Không phải là lúc này, Chúa ơi, con đang bận rộn lắm, con đang bận việc học hành, con đang bận việc gia đình, việc công sở, con đang lo cho cha mẹ, lo cho vợ con đang phải lo cho tương lai của mình, nên con chưa thể sống cho Chúa được. Có người sẽ trả lời rằng con sống cho mình còn chưa xong thì làm sao có thể sống cho Chúa. Mà có người thì hẹn với Chúa rằng: Chúa ơi, sau khi hoàn tất việc này, sau khi hoàn tất công việc kia, con sẽ dành thời gian để sống cho Chúa. Chúng ta nhớ lại một câu chuyện, đó là có một môn đồ thưa với Chúa rằng: Xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã, rồi tôi sẽ trở lại theo Chúa. Và Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy theo ta. Có người chúng ta sống với nhiều bổn phận, trách nhiệm. Vì vậy, đôi khi chúng ta đã quên đi trách nhiệm, sứ mạng. Đó là chúng ta được Chúa đặt để ở trên trần gian này để sống cho Chúa, sống làm vinh hiển danh Chúa. Trong ngày đầu tiên, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Đại tớ Chúa Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cừ đã giảng dạy cho chúng ta biết lý do mà chúng ta phải sống cho Chúa. Vì lòng biết ơn, vì sự tự nguyện, vì sự nhận biết tình yêu của Chúa, sự chết của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và trong thời giờ buổi sáng hôm nay, điều mà tôi muốn chia sẻ cho hội đồng, đặc biệt cho những bạn trẻ, đó là làm thế nào để chúng ta có thể sống cho Chúa? Hãy người sống cho Chúa phải như thế nào? Có ba điều mà tôi xin được chia sẻ với hội đồng. Thứ nhất, đó là người sống cho Chúa là người không sống cho mình. Người sống cho Chúa thì không sống cho mình. Từ khi phạm tội thì loài người đã không còn sống theo đúng mục đích. Loài người đã không còn sống theo đúng chương trình hoạch định của Đức Chúa Trời. Thay vì sống cho Chúa, nhờ cậy Chúa để sống, thì chúng ta thấy rằng con người sống cho mình và tự mình bằng sức của mình, bằng sự khôn ngoan của mình để sống, để tồn tại ở trên đất này. Con người chỉ hướng tới việc làm thỏa mãn những nhu cầu riêng, chỉ hướng tới sự vinh quang của mình, chỉ chăm vào cái tôi của mình mà không có một ý hướng nào về sự vĩnh cửu, về đời đời. Dựa theo hệ thống thiên văn cũ của Ptolemy người Ai Cập, thì người ta tưởng rằng trái đất đứng yên và là trung tâm của vũ trụ, còn mặt trời thì là hành tinh xoay quanh trái đất, soi sáng và là sưởi ấm cho nó. Nhưng với Copernic, nhà thiên văn và tu sĩ người Ba Lan, ở thế kỷ 15-16 thì đã cho thấy một điều ngược lại, đó là trong Thái Dương hệ, mặt trời chính là trung tâm, đứng yên, còn trái đất cũng như các hành tinh khác thì xoay quanh mặt trời. Copernic đã dựa vào toán học để đưa ra quan niệm trên như là một giả thuyết, và gần một thế kỷ sau thì nhà bác học Galileo, ông đã dùng kính thiên văn quan sát địa cầu, quan sát Thái Dương hệ, và ông đã quả quyết những điều mà Copernic đã nói. Sau khi phạm tội và sa ngã thì con người luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ và chỉ biết sống cho mình thay vì sống cho Chúa. Và đó là một cách sống sai trật với mục đích của Chúa. Chúa Giê-xu chính là mặt trời công chính, Ngài là trung tâm của cuộc đời của chúng ta. Và mọi phương diện trong đời sống của chúng ta đều phải hướng về Chúa, xoay quanh Chúa vì sự vinh hiển danh Chúa. Trong câu chuyện người con trai hoang đàn, chúng ta thấy người con trai hoang đàn đã sống, chỉ biết sống cho mình. Khi anh thâu tóm gia tài đi phương xa ăn chơi, hoang phí tiền của để thỏa mãn những dục vọng ích kỷ của mình, và sau khi tiêu sạch gia tài, anh phải đi làm mướn chăn heo. Lúc bấy giờ thì anh mới tỉnh ngộ, nhận thấy cái địa vị của mình. Trước đây là một công tử ở trong nhà cha, bây giờ chỉ là một người làm mướn, là một đứa chăn heo, không bằng một con heo, muốn ăn vỏ đầu cũng không được. Anh nhận biết tình yêu thương của cha, anh nhận biết phước hạnh ở trong nhà cha, và anh đã đứng lên để quay trở về. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì ơn cứu rỗi của Ngài khiến chúng ta được trở nên con của Chúa. Chúng ta mang lấy địa vị là những hoàng tử, là những công chúa của vua thiên đàng. Chúng ta cảm tạ Chúa vì những điều tốt đẹp, mọi ơn lành, mọi phương tiện, vật chất, tri thức, tài năng, ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta có đang sử dụng những phương tiện Chúa ban cho mình để phục vụ Chúa, để sống cho Chúa và làm vinh hiển danh của Chúa không? Xin Chúa thăm viếng chính mỗi đời sống của chúng ta để chúng ta không nghĩ đến mình một cách ích kỷ, nhưng đời sống của chúng ta phải luôn luôn hướng về Chúa, nhận nơi Ngài sự sống để có thể sống cho Chúa. Sứ đồ Phaolô trong Côrintô nhì đoạn 5 câu thứ 15 đã nói rằng Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Chúa đã chết cho chúng ta. Chúng ta là những người nhận lãnh sự sống của Chúa, không vì chính mình mà sống nữa. Xin Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Điều thứ hai mà tôi xin được chia sẻ với hội đồng, người sống cho Chúa đó là người sống với Chúa. Có một người đã nói rằng Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta trước khi Ngài hành động qua chúng ta. Trước khi Chúa hành động qua chúng ta thì Chúa phải hành động ở trong chính đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phaolô trong Galati đoạn 2 câu thứ 20 đã nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đấng Christ sống trong tôi. Một người muốn sống cho Chúa thì phải để Chúa sống ở trong chúng ta. Chúa hành động trong chúng ta. Trong gian đoạn 15, Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta một điều quan trọng về một đời sống kết quả cho Chúa. Đó là một đời sống liên hiệp với Chúa, đời sống ở trong Chúa. Một đời sống kết quả cho Chúa phải là một đời sống có sự sống của Chúa tuôn chảy ở trong chúng ta. Có sự sống của Chúa tuôn chảy ở trong chúng ta thì chúng ta mới có thể sống và kết quả cho Chúa. Một người sống kết quả cho Chúa hay không tùy thuộc vào mối quan hệ của người đó với Chúa. Khi chúng ta hờ hững ở trong mối liên hệ với Chúa thì nguồn sự sống bị suy yếu. Nên để có thể sống cho Chúa, chúng ta cần phải nuôi dưỡng đời sống của mình bằng lời Chúa, bằng sự thông công với Chúa qua sự cầu nguyện học lời Chúa mỗi ngày. Khi Chúa Giê-xu bước vào chức vụ, trước khi Ngài bước vào chức vụ, thì Chúa Giê-xu được đưa đến ở trong đồng vắng 40 ngày chịu sự cám dỗ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa thì Adam và Eva đã bị cám dỗ ở trong vườn địa đàng và thất bại. Chúa Giê-xu, Ngài là Adam 2, đã chiến thắng sự cám dỗ bằng sự kiên ăn cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự cám dỗ bằng lời của Đức Chúa Trời và bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh để rồi Ngài có thể khởi hành chức vụ một cách đầy kết quả ở trên đất. Cuộc đời của Môi-se được chia làm 3 giai đoạn, đó là 40 năm. Môi-se được sống ở trong hoàng cung, 40 năm ông ở trong đồng vắng Madian và 40 năm lãnh đạo dân Israel ra khỏi Ai Cập đến đất hứa. Dù Môi-se sống 40 năm trong hoàng cung Ai Cập được học biết tất cả những sự khôn ngoan, tri thức của người Ai Cập, nhưng chúng ta thấy rằng 40 năm ở trong đồng vắng Madian mới là thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Môi-se. Bởi vì đó là thời điểm mà Môi-se nhận biết Đức Chúa Trời của dân tộc mình, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa và được Chúa tôi luyện để trở nên một người khiêm hòa, chuẩn bị cho sự phục vụ Chúa. Một người muốn sống cho Chúa, kết quả phải sống với Chúa, phải kinh nghiệm quyền năng của Chúa, phải được Chúa hành động ở trong đời sống của mình. Khi hoàng đế William IV của Anh Quốc qua đời, người ta đã đánh thức một thiếu nữ trẻ đang ngủ dậy và thông báo rằng cô sẽ là nữ hoàng của nước Anh. Khi nghe thông tin đó thì thiếu nữ này lập tức quỳ xuống cầu nguyện khẩn thiết để xin Đức Chúa Trời dắt dẫn, ban ơn cho mình trong sứ mạng quan trọng sắp tới. Và thiếu nữ đó chính là nữ hoàng Victoria. Bà đã dẫn dắt Anh Quốc trong suốt 64 năm đến một cái thời kỳ cực thịnh.
Và một ngày kia có một hoàng tử Ấn Độ đến và hỏi bà rằng bí quyết nào để bà có thể dắt dẫn nước Anh đến thời kỳ cực thịnh như vậy? Thì nữ hoàng đã chỉ vào một cái căn phòng. Đó là cái căn phòng mà mỗi ngày bà đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trong đó có một quyển kinh thánh đặt ở trên bàn và bà nói rằng đó là tất cả bí quyết của tôi. Khi David qua đời và Solomon lên ngôi vua để cai trị quốc gia Israel, điều đầu tiên mà chúng ta thấy đó là Salomon đã đi đến Gabaon để dâng tế lễ, và tại đây ông đã cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn sáng dắt dẫn dân Israel. Và Đức Chúa Trời đã ban cho Salomon sự khôn ngoan không ai có thể sánh bằng. Salomon cũng như nữ hoàng của Anh quốc đã tìm kiếm Chúa, đã để cho Đức Chúa Trời dắt dẫn cuộc đời của mình, đã để cho Chúa hành động, đã để cho Chúa sống trong mình và đã có một cuộc đời đầy kết quả. Solomon đến với Chúa, ông tìm kiếm cái sự khôn ngoan Chúa ban cho. Ngày hôm nay, điều mà con người chúng ta tìm kiếm là gì? Điều mà những bạn trẻ tìm kiếm là gì? Phải chăng chúng ta tìm kiếm tri thức, tìm kiếm sự khôn ngoan của thế gian? Chúng ta tìm kiếm sự giàu có, sự sang trọng, địa vị, quyền thế. Chúng ta tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì. Chúa Giêsu phán rằng mọi điều đó dân ngoài vẫn thường tìm, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Salomon không tìm kiếm danh vọng, quyền thế, sự giàu có. Nhưng mà khi ông đến với Chúa tìm kiếm sự khôn ngoan Chúa ban cho để lãnh đạo dân sự, thì Chúa lại ban cho ông sự khôn ngoan và Chúa cũng ban cho ông sự giàu có, sự vinh hiển, sự sang trọng không ai có thể sánh bằng. Xin Chúa cho chúng ta có một đời sống gần gũi với Chúa, một đời sống tìm kiếm Chúa, một đời sống sống với Chúa. Người con trai hoang đàng không muốn sống ở trong nhà cha, muốn thâu tóm gia tài mà cha chia để đi phương xa ăn chơi. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ cũng không có có những cái sự bận rộn, có những cái sự vui chơi với bạn bè ở bên ngoài, và chúng ta không còn để ý đến cái mối liên hệ của mình với Chúa trong cái sự học lời Chúa, trong cái sự cầu nguyện. Chúng ta không còn muốn sống ở trong hội thánh của Chúa. Những người con trai hoang đàng đã đi ra, đã sống theo ý của mình và rồi thất bại. Lúc bây giờ nhìn biết tình yêu của cha, nhìn biết phước hạnh trong nhà cha và quay trở về với sự chào đón của cha. Xin Chúa cho những người bạn trẻ, chúng ta không đi theo ý của mình, nhưng luôn luôn bước đi theo ý muốn của Chúa. Lời Kinh Thánh ở trong Truyền Đạo đoạn 11 câu 9 chép rằng: hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên. Khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà phán xét. Xin Chúa cho hết thảy mọi người chúng ta, nhất là những người bạn trẻ, chúng ta luôn luôn nhận biết ý muốn của Chúa ở trên đời sống của mình. Nhận biết rằng những điều chúng ta làm theo ý thích của mình, theo ý riêng của mình, chúng ta sẽ phải chịu sự xét đoán ở trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cải ơn của Chúa để có một đời sống tìm kiếm Chúa, sống với Chúa, để có thể kết quả cho Chúa. Điều thứ ba mà tôi xin được chia sẻ với hội đồng, người sống cho Chúa phải là người phục vụ Chúa. Người sống cho Chúa phải là người phục vụ Chúa. Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ của Ngài trên đất một cách đầy ơn và kết quả. Chúa Giêsu đã thăng thiên về trời, nhưng ngày hôm nay Chúa, chức vụ của Ngài vẫn tiếp tục ở trên đất này qua những môn đồ của Chúa, ở trong thời công vụ các sứ đồ. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng đang sử dụng mỗi đời sống của chúng ta. Ngài sử dụng môi miệng của chúng ta, tâm trí của chúng ta, đôi bàn tay của chúng ta, đôi bàn chân của chúng ta, để chúng ta có thể sống cho Chúa, tiếp nối chức vụ của Chúa ở trên đất này. Người sống cho Chúa phải là người phục vụ Chúa, làm công việc Chúa. Chúng ta không thể nói rằng tôi đang sống cho Chúa đây, nhưng lại không làm gì, không góp phần vì gì ở trong công việc nhà Chúa. Đức Chúa Trời đang hành động thông qua chúng ta. Đức Chúa Trời đang hành động thông qua chúng ta. Đức Chúa Trời ban sự sống của Ngài cho chúng ta, và Chúa muốn chúng ta sống cho Chúa. Mục sư cùng sư Tôn Thất Bình, ông đã viết cuốn hồi ký của mình với cái tựa đề đó là Bàn tay trong chiếc găng tay. Bàn tay trong chiếc găng tay. Ông giải thích rằng cuộc đời của ông giống như là chiếc găng tay, và bàn tay của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời như là cái bàn tay đang điều khiển, đang điều khiển cái chiếc găng tay đó. Đức Chúa Trời hành động thông qua chúng ta. Có một vận động viên cơ đốc 4 lần đoạt huy chương vàng tại Olympic, đó là Richard Cross, đã thông báo rộng rãi rằng cô sẽ chia sẻ về cuộc đời của mình gắn liền với Đức Tin trong một cuốn tự truyện sắp ra mắt. Cô nói rằng tôi nhận ra tất cả chúng ta đều có những bất an và sợ hãi, và điều đó là bình thường. Thay vì chạy trốn khỏi chúng, tôi chấp nhận chúng và tiến về phía trước. Tôi khích lệ bản thân mình phải biết rõ tôi là ai, và Đức Chúa Trời là Đấng đang làm việc thông qua tôi. Đức Chúa Trời là Đấng đang làm việc thông qua tôi, và điều đó cho tôi sự tự tin để làm bất cứ điều gì. Mùa thu năm ngoái thì có một chàng học sinh ở tại thành phố Seattle. Chàng học sinh này đã bị đình chỉ học 3 lần. Và cái lý do chàng học sinh này bị đình chỉ học đó là vì đã liên tiếp vi phạm việc phân phát những tờ rơi và làm chứng cho Chúa cho những người bạn học của mình. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Và với sự giúp đỡ của Viện Tư pháp thì cậu học sinh này đã khởi kiện ngôi trường vì vi phạm tự do ngôn luận, và cậu đã thắng kiện. Trong một video được website của Viện Tư pháp công bố thì chàng trai này đã nói rằng nhiều người nói về các vấn đề khác nhau, và tôi thì nói về Chúa. Tại sao chúng ta chia sẻ phúc âm với cả thế giới? Cậu nói rằng bởi vì nó cần thiết và mọi người cần biết đến tin lành về Chúa Giê-xu. Cảm tạ ơn Chúa vì một chàng trai trẻ đã dám sống cho Chúa, đã dám rao truyền tin lành của Chúa, dầu đối diện với những sự bắt bớ. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Đức Chúa Trời kêu gọi những người trẻ để tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Như Chúa đã kêu gọi Samuel thơ ấu phục sự Chúa ở trong đền thờ. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Jeremy từ khi còn ở trong lòng mẹ để làm tiên tri cho Chúa. Đức Chúa Trời đã kêu gọi David khi còn là một cậu thiếu niên. Và Chúa cũng đã kêu gọi Timothée là một chàng trai trẻ để phục vụ Chúa. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng đang kêu gọi những người trẻ tuổi dân tuổi xuân của mình tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Chúa Trời cũng đang kêu gọi mỗi chúng ta bước vào trong công trường thuộc linh, trong sự phục vụ Chúa. Có một bài hát lời như thế này: thanh xuân qua nhanh, thời gian trôi cũng như gió. Biết bao lời danh hư không kia vụt bay qua sẽ còn lại chi. Ai đang trông mong cuộc đời mình sẽ tìm ra ý nghĩa lớn lao. Vậy mau dâng đời cho Giê-xu. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay đang cần đến những người trẻ, những người trong tương lai. Khi thế hệ của những người lớn tuổi qua đi thì những người trẻ sẽ đứng lên để gây dựng phát triển hội thánh của Chúa, kế thừa công việc của Chúa. Xin Chúa thăm viếng những người trẻ ở tại Pháp, ở tại Âu Châu, để chúng ta nhìn thấy trách nhiệm lớn lao mà Chúa đang đặt để ở trên chính đời sống của mình. Hội thánh của Chúa cần đến chúng ta. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se để lãnh đạo dân Israel thì trong tay của ông chỉ có một cây gậy mà thôi. Cảm tạ ơn Chúa với cây gậy quyền năng của Chúa, Môi-se đã làm phép lạ. Môi-se đã dẫn dắt dân sự trong 40 năm trong đồng vắng. Khi Chúa kêu gọi thiên tri Jeremy thì ông còn trẻ lắm, và ông nói rằng ông không biết phải nói chi. Người đàn bà quá ta bi tha chỉ hầu việc Chúa bằng cây kim sợi chỉ, bà may vá những cái chiếc áo cho những người nghèo ở trong cái thành của mình. Rồi chúng ta thấy rằng một người đàn bà quá khác đã dâng 2 đồng tiền ăn 1/4 xu với mệnh giá thấp nhất, nhưng mà Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của bà. Chúa dùng mỗi chúng ta với những gì sẵn có. Nhiều người trong chúng ta hẹn với Chúa rằng: Chúa ơi, ngày mai, ngày kia, khi con có tiền của, khi con có thời gian, khi con có điều này, điều kia, con sẽ hầu việc Chúa, con sẽ sống cho Chúa. Nhưng Chúa muốn mỗi chúng ta sống cho Chúa ngay hôm nay với những gì sẵn có. Chúa dùng chúng ta ngay trong vị trí của mình, với khả năng nhỏ bé của mình. Điều quan trọng là chúng ta có cái tấm lòng để sống cho Chúa, để phục vụ Chúa và mong muốn Chúa dùng cuộc đời của mình để ích lợi kết quả cho công việc Chúa hay không. Xin Chúa cho những người trẻ, xin Chúa cho hết thảy chúng ta nhìn thấy trách nhiệm, cơ hội, đặc ân và phước hạnh Chúa ban cho để mỗi người trong chúng ta đều chung tay với nhau để xây dựng, gánh vác công việc nhà Chúa. Bài thánh ca mà chúng ta đã hát trong những ngày qua: quyết sống cho Christ, quyết sống cho Ngài. Vì nhờ Chúa cứu linh hồn tôi. Quyết sống cho Christ, quyết sống cho Ngài. Vì nhờ Chúa cứu linh hồn rồi. Xin Chúa thăm viếng, cảm động, thúc giục trong mỗi tâm lòng đời sống của chúng ta. Quyết sống cho Chúa. Quyết sống cho Chúa. Để có thể sống cho Chúa, xin Chúa cho chúng ta hãy sống với Chúa. Để có thể sống cho Chúa kết quả, xin Chúa cho chúng ta không ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái tôi, chỉ nghĩ đến mình. Để có thể sống cho Chúa, mỗi người trong chúng ta hãy cậy ơn, cậy sức của Chúa ngay tại vị trí của mình. Hãy đứng lên để phục vụ Chúa với những ân tứ, khả năng mà Chúa ban cho chúng ta. Trân trọng kính chào hội đồng.